Cho nên tu hành, có một số đồng học đến tìm tôi muốn xuất gia. Tôi liền khuyên họ, thời đại trước mắt ở nhà tu hành tương đối dễ dàng hơn đi xuất gia. Xuất gia chẳng phải dễ. Vì sao? Xuất gia cái hình tượng ấy, người ta gọi bạn là pháp sư. Sư là lão sư. Anh không dạy tôi làm sao gọi anh là pháp sư được? Vì thế xuất gia phải nên giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi ngày giảng kinh dạy học, không được gián đoạn. Có cần đến giảng đường không? Không cần. Gặp một người thì dạy cho một người, gặp hai người thì dạy cho hai người. Không chú trọng hình thức, gặp bất cứ nơi nào thì gọi xuống đi, tôi giảng Phật pháp cho anh nghe. Đến khi duyên chín muồi, người ta sẽ xây dựng giảng đường mời bạn về, như thế thì được. Đó gọi là tùy duyên, chứ không phan duyên. Chân thật đắc đại tự tại. Chúng ta phải ghi nhớ Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Kinh Đại Thừa có nói bốn câu, tức là pháp vận, chánh pháp, tượng pháp, mạng pháp và diệt pháp. Phật pháp là do nhân duyên sanh. Thế nào là chánh pháp? Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế giảng kinh, có giảng kinh. Các Phật Bồ Tát A-La-Hán trời người đến nghe kinh. Sau khi nghe xong, họ chịu tu hành, y giáo phụng hành, có thể chứng quả. Đây chính là chánh pháp. Vì thế có giảng, có nghe, có tu, có chứng. Đó gọi là chánh pháp. Nếu thời đại đó không có chứng quả, tức là có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả, thì gọi là tượng pháp. Đấy gọi là tượng pháp, còn một chút tương tự. Nếu chỉ có giảng kinh, nghe kinh, đến người tu hành cũng chẳng có, họ nghe kinh chứ không tu hành, đó gọi là mạt pháp. Vậy hiện nay thì sao? Hiện nay đến giảng kinh cũng chẳng có, nghe kinh cũng chẳng có, đây gọi là diệt pháp. Pháp bị diệt rồi. Đệ tử xuất gia nhất định phải giảng kinh. Không giảng kinh coi như có lỗi với Phật. Không giảng kinh làm sao có thể nuốt trôi những thứ cúng dường của đệ tử tại gia được. Như thế làm sao mà gánh đổi? Vì vậy nhất định phải giảng kinh. Vì sao? Người ta vừa nhìn thấy thì gọi bạn là sư phụ. Làm gì có chuyện sư phụ lại không giảng kinh dạy người chứ? Ở trường học người ta gọi bạn là lão sư, nhưng trước giờ bạn chưa hề đứng lớp dạy học. Vậy từ lão sư ấy làm sao dám nhận? Nhất định phải giảng. Giảng có khó hay không? Không khó. Vì sao? Vì bạn có thể khai ngộ. Khai ngộ rồi, những gì bạn giảng chẳng khác biệt so với Phật giảng. Làm sao để khai ngộ? Giảng nhiều vào ắt liền biết thôi. Một bộ kinh tăng nghe 10 lần, nghe 20 lần, nghe 30 lần, người đời nay có phước. Vì sao? Có thể nghe bất cứ lúc nào, trước đây không có. Nếu muốn sư phụ ngày ngày giảng kinh cho bạn nghe, đó là chuyện rất khó. Bây giờ niệm ghi âm lại, cả ngày nghe từ sớm đến tối, bạn nghe kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, nghe 100 lần, 200 lần, tự nhiên sẽ biết giảng. Phải thông suốt đạo lý này. Vì thế, người xưa truyền pháp là đọc sách ngàn lần, nghĩ khi tự hiểu chính là khai ngộ, không có người dạy. Bộ sách này bạn đọc 1000 lần, bạn sẽ hiểu hết toàn bộ ý nghĩa trong đó. Vì sao? Niệm liên tục 1000 lần, tâm sẽ định xuống, định sanh huệ. Huệ có thể lý giải. Không lì giới định huệ. Giới chính là tuân thủ quy tắc. Đọc sách ngàn lần, đó là quy tắc. Kết quả là kỳ nghĩ tự thấy. Tự thấy chính là tự mình hiểu lấy. Đó là hiểu thật sự, chứ không phải hiểu một cách hời hợt. Thật hiểu rõ rồi, phải tìm một vị lão sư ân chứng cho bạn, chứng minh bạn là chánh tri chánh kiến. Huệ Năng đại sư khi đã khai ngộ, tìm đến ngũ tổ để ấn chứng cho ngài. Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ rồi, nhưng không có người ấn chứng. Ngài giảng kinh thuyết pháp, chư Phật Bồ Tát sẽ ấn chứng cho ngài. Vì vậy, một chút cũng không khó, rộng khắp thiên hạ chẳng có việc gì khó, chỉ sợ mỗi lòng người. Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một câu A-di-đà Phật, đại triệt đại ngộ. Nếu ngài muốn ra giảng kinh, tuyệt chẳng khác gì các bậc tổ sư đại đức. Vì sao ngài lại không giảng? Do hoàn cảnh không cho phép. Chúng ta phải biết điều này. Ngài sanh vào thời đại nào, sống trong hoàn cảnh thế nào? Nếu ngài sanh vào thời đại của Đức Phật, ngài giảng kinh thuyết pháp, ngài là Bồ Tát. Vì thế không khó, đừng xem đó là việc khó. Phải khoan nghĩ giảng, phải phát nguyện giảng. Tự nhiên Phật Bồ Tát sẽ an bài cơ hội cho bạn. Bản thân chúng ta không cần phải đi tìm, chúng ta chỉ cần phát tâm, Phật Bồ Tát sẽ tạo cơ hội cho bạn. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay: người xuất gia chỉ nên trú ở đạo tràng nhỏ, đừng đến quá lớn. Đạo tràng nhỏ sẽ dễ dàng duy trì. Chúng thường trụ không nên vượt quá 20 người. Tâm mọi người đều định ở đây, đều đặt hết vào đạo, tốt, là đạo tràng chân thật. Đặc biệt là thời kỳ mạt pháp này, trọng thực chất, không trọng hình thức. Hình thức chẳng hề gì, phải thật làm. Thật làm, chúng ta cầu cái gì? Cầu thánh tịnh bình đẳng giác. Mọi người cùng nhau học tập, đó là thật công phu. Dùng phương pháp gì? Đọc kinh, đọc chú giải, niệm Phật là được rồi. Hay học hết cũng được, mà chuyên học một thứ cũng được. Cần thời gian bao lâu? Tôi tin rằng 3 năm là đủ rồi. Kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày niệm 10 lần, niệm 3 năm là thông suốt rồi. Lại xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một chút cũng không tốn sức, vì vừa xem là hiểu ngay, liền có thể tuyên giảng. Có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tu hành, như thế sẽ khôi phục lại. thời kỳ tượng pháp. Đem Phật pháp nâng cao trở lại, từ diệt pháp nâng lên thành mạt pháp, lại tiếp tục nâng đến tượng pháp. Công đức này rất lớn. Phải nên thực hiện công việc này. Mỗi người đều có thể làm được. Người người đều có thể thành tựu. Vì sao? Vì bạn vốn dĩ là Phật. Bạn làm sao không thành tựu được chứ? Cho nên mong rằng các đồng học, nhất là những đồng học trẻ tuổi, chúng ta không nỗ lực e là Phật pháp sẽ bị diệt mất. Về sau thì không còn nữa rồi. Đức Phật thông thường nói chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Mọi người đều biết cách nói này. Vì sao lại có ba loại hiện tượng này? Trong kinh Đại Thừa có nói, do người nói không còn nhiều. Cách nói này rất có đạo lý. Tịnh Độ Tông, vãng sanh tức là thành Phật, tức là chứng quả. Do đó trong Tịnh Độ Tông chỉ có chánh pháp. Quả thực hiện thời vẫn là chánh pháp. Thật vậy, có người niệm Phật chân thật vãng sanh cũng có không ít. Vì thế pháp vận của Đức Phật, chúng ta đang ở thời kỳ pháp vận thế nào, tự trong tâm mình biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Tín, giải, hành, chứng, đầy đủ bốn chữ này chính là chánh pháp. Chúng ta ngay trong đời này chân thật gặp được chánh pháp, phải nên trân trọng. Chẳng phải dễ gì mà gặp được. Thật sự hiểu rõ, sáng tỏ, lão thật niệm Phật, quyết định đứng vào tịnh độ. Thế giới cực lạc là nhà của chúng ta. Vãng sanh thế giới cực lạc đồng nghĩa trở về nhà. A-di-đà Phật nghênh đón. Đại chúng của thế giới cực lạc đều chào mừng bạn, không có lấy một oán thân trái chủ gây rắc rối cho bạn. Thù thắng hơn rất nhiều so với thế gian này. Sau khi đi rồi lại tiếp tục thường nguyện tái lai, đắc đại tự tại.